เพียงโดยง่ายพิจารณาจริงตะกะเป็นความมาเป็นมาเชื่อยากที่ดูมีแง่แล้วล่ะสองตักหนีที่โกหกที่หวีหวานทำทุกความเป็นข้าก็เป็นอย่างโกหกมาชื่อคำก็เลวอะไรแต่ตายดีเนาะมันเคยดักหนีจุ๊บทางการที่เรือถึงโตนามาชื่อหนีดังละที่มีการปฏิญาณที่มีก็เห็นนะทิพย์ถูกเบิดมีจุนตาที่เธอยากก็ตัดติดก้อนเพราะอยู่ที่ร่องเดชก็โชว์ชักของวิญญาณที่ต้องเบี้ยต้องความช้าแห่งน้อยเวรสักการสักการเลยนี่แค่ร้องถึงทางข้อที่บักเราหมกเกมก็ฝ่ายนี้ก็ต้องเด่นไม่เปลี่ยนเทิงในเทศก็เป็นงานได้ยินกองถึงก็น้อยมันอยู่ว่าcái nguyên tắc của cái sự thực tập mà sư học theo cái phương pháp này là mình hành thiền không phải không nói, mà mình hành thiền thì mình nói, mình nghe nói thì chân niệm, mình tự mình nói mình thất niệm. Khi mình thất niệm thì tự nhiên là tham sân si che buộc. Đây là một cái câu, một cái vị hành giả tâm sự với thưa các thầy, thì sư nói vấn đề đó. Thưa sư, khi nói chuyện với người khác con để ý rằng con hay bị thất nghiệp và chạy theo nội dung câu chuyện, con chánh niệm chút nào? Người ta nói gì con trả lời, người ta nói gì con trả lời, thế là con theo cái câu chuyện và con bị thất nghiệp. Rồi một lúc con nhận ra mình vừa nói một câu không đúng sự thật. Tự nhiên con nhận ra là con nói láo, cuối cùng con nói cái gì thì con trả lời, con trả lời láo. Thế là con lấy làm rất là hổ thẹn, bởi vì mình là người tu hành. Đây là cái bị tu, con cảm thấy hổ thẹn, bởi vì mình người tu hành mà mình nói láo. Do đó con quyết định chấm dứt không nói nữa và bỏ cô ta đi đón mình. Hoặc dạ là nói không nói, cái không nói là dễ. Đây là sư gặp đâu là sư cảnh đó, sư nói dễ. Và bây giờ nói là phải cho con chánh niệm để chuyện khó khăn. Khi mình nói chánh niệm mình sẽ thấy mình nói gì khác rất là bậy. Cô này tôi nhận ra là cô nói láo. Khi mà cô thấy cô nói láo rồi ấy, thì cô cảm thấy hổ thẹn quá. Thế đó cô nói không nói được, cô bỏ cái gì. Thì dĩ nhiên mà cô bỏ người chừng như vậy thì người ta rất là bực bội. Đó mà. Đây là thành đạo chuyện ông chích cho mình nghe cái điểm này. Câu thứ nhất, ông hỏi tại sao cô hổ thẹn. Con cảm thấy rất là hổ thẹn, do đó quyết định chấm dứt không nói được. Ông hỏi tại sao mà cô hổ thẹn. Khi có chánh niệm, có sự trí tuệ, khi chánh niệm tỉnh giác không có mặt thì phiền não nó. Mình nói mà không có chánh niệm, không có trí tuệ, lúc đó là phiền não nó không tham sân si nó không. Tâm của mình nó rất là chấn động, mình muốn nói, mình muốn người ta nghe mình, và nếu mà người ta không nghe mình, người ta nói ngược lại là mình tự nhiên mình bực bội. Mà đã không có chánh niệm, không có trí tuệ, mà phiền não nói thì phiền não nó cách gì đúng được? Phiền não nói thì phải sai, chánh niệm trí tuệ giúp mình có chánh ngữ, nói chuyện lời ích nên nói. Đây là nhiệt tình nhân quả của thân và tâm không có ai cả. Thì tại sao vậy? Chúng ta thường xưa có học giả là mình nói với chánh niệm với trí tuệ. Mà nói với chánh niệm với trí tuệ thì mình sẽ nói những cái gì nên nói, cái gì có lợi ích. Còn không có chánh niệm, không có trí tuệ là mình nói theo cái quán tính của mình. Có những cái idea mình nghĩ rất là hay, mình muốn tới mình chia sẻ, mình nói rất là nhiều. Và khi mà mình nói như vậy thì mình muốn người ta nghe, rồi để mà người ta không nghe là mình được sao. Thì vậy ông Trường Sương nói, hệ mà có chánh niệm, có trí tuệ thì nói với chánh ngữ, nói một điều lợi ích nên nói. Ngược lại mà nếu mà nói mà không có chánh niệm, có trí tuệ là thế nào phiền não cũng che vô. Thì mà phiền não che vô thì là nó sai trái thôi, không có ai trong này cả. Mà đã không có ai thì tại sao cô nói là cô hổ thẹn. Không có ai thì không ai hột hèn hết. Từ thấy hột hèn là sao? Là bà ngã chấp rồi đấy. Từ thấy hột hèn tức là có ngã chấp. Tại sao mà có ngã chấp rồi nói là ta đã làm nó sai, mình đã làm sai, mình đã nói vậy, mình đã nói dối. Thì giống ngày hôm qua quý vị nghe cái cô kia cô nói, con ngồi đang ngồi ăn mà tự nhiên con thấy xúc động. Con biết tại sao con xúc động? Bởi vì tâm con có suy nghĩ ra. Tại vì cái miếng ăn này mà mình cứ tới lưu trong thanh tự luân hồi, cái vế thứ nhất rất là đúng ha. Tự nhiên khi mà cái sự suy nghĩ nó sanh lên rất là nhanh, tự nhiên con thấy con xúc động. chẳng thể mới cái khóc là tập đấy. Tại sao tập là bởi trong cái khóc nó nói rằng vì cái miếng ăn này do đó ta phải đi tới đi lui trong sanh tử luân hồi, ta phải đau khổ mãi trong sanh tử luân hồi, đem tôi ta trong cái tự nhiên thực đoạn thôi. Chuyện về chuyên hóa cái này được vậy. Khi mà mình nói mà mình không chánh niệm, mà mình nói theo cái quán tính của mình thì thiền nặng tham sân si nó che vô. Mà đã tham thiền nặng tham sân si che vô thì không có cái gì mà mình nói là đúng hết. Vì vậy ông thầy thường xuyên nói tôi là cái người giải thiền. Thì lúc kinh nghiệm tôi thấy con thì rất là đúng, đúng tất cả mọi hoàn cảnh, bất cứ ai được vậy hết trơn, mà ngay cả tôi hệ mà tôi nổi sân tôi không nói gì nữa. Mình làm thầy, làm cha, làm mẹ mà mình nói cái con, cái cháu là huynh đệ mà mình nội sân không ai nghe cái đó. Cái đó là cái rule là chắc chắn là sao không như vậy. Do đó thầy của tôi hoặc hồi xưa thường dạy khi mà đã nội sân rồi không nói, không làm cũng đừng có suy nghĩ nữa. Không nói thì cách gì, không làm thì gì, cũng đừng có suy nghĩ của các khó gì. Thì vì mình thêm vào mình chi tiền tinh thần, thấy cái tâm của mình có phẩm sinh. Khi nói không chánh niệm thì chuyện mình nói không bao giờ đúng, cảm thấy tâm bây giờ rất chấn động và bất thiện. Hãy xem đây như là một bài học, lần sau mình nhắc mình nhớ chánh niệm hơn. Xong rồi, nói xong rồi phải làm rồi. Khi mà đã nói rồi thì tâm nó rất là chấn động, tâm chấp nhận rồi mình đừng có nói gì nữa hết. Thôi bây giờ mình nhắc mình lần sau mình nhớ chánh niệm. Người có trí tuệ sẽ không từ lần cắt ngang buộc nói chuyện mà từ dằn lòng, hãy cẩn thận, hãy chánh niệm hơn nữa. Cái gì đúng, cái gì sai mình thấy rồi đó, làm sao nhớ lại cho đúng. Thái độ đúng là tiếp tục câu chuyện nhưng nhớ chánh niệm nhiều hơn. Nói thì còn ngưng được, nhưng mà khi bạn ăn và bạn khám phá ra rằng bạn là mất chánh niệm thì làm sao mà ngưng đây? Ăn thì không bao giờ chánh niệm hết. Rất là ít chánh niệm đó khi mình ăn. Và mình khám phá rằng là mình tham ăn quá, Chúa ta cho một cái mình ăn hai cái, người kia cho một cái thứ ba là mình được lấy luôn. Thì khi mình tham phá mình đã tham ăn như vậy rồi, xong xuôi rồi, hết rồi thì thôi đừng có ăn gì nữa. Mình biết cái đó sai rồi thì làm sao mình nhắc mình nhớ, đừng có bị cái đừng làm đó. Nói thì còn ngưng được nhưng mà ăn thì làm sao ngưng tay, cái ăn được thì không ngưng, đó là sao? Mà ăn thì không, nó rất là ít cái gì. Trong sinh hoạt hàng ngày, trong khi mình ăn mình duy trì chánh niệm mà mình ăn thường thường không có chánh niệm, hai cái nói và ăn rất khó duy trì chánh niệm. Hãy biết cách suy nghĩ cho đúng, không cắt ngang cuộc đàm thoại, chỉ tiếp tục nói rồi nhắc mình nhớ cẩn thận và duy trì chánh niệm. Vì thế vì hành giả họa tiếp lợi ích của chánh niệm giúp chúng ta biết điều gì nên nói hay không nên nói, cái gì sẽ đem lại hạnh phúc, hòa khí, an vui và không gây oan trái. Cái câu này có tiếp tục từ khác không nói vậy. Cô nói rằng là có thấy rõ ràng là chánh niệm và trí tuệ rất có lợi ích. Lợi ích là sao? Là khi mà có chánh niệm trí tuệ sẽ chắc nghe mình nói cái điều gì nên nói và không nên nói, rồi nói cái gì sẽ đem lại hạnh phúc, hòa khí, an vui và không gây oan trái với người khác. Nghe hay thật quý vị. Khi có chánh niệm, có trí tuệ, có thể nói những cái gì mà có đem lại cái hạnh phúc, hòa khí, an vui và không gây oan trái. Ông thầy thường xuyên ông cũng tổ ra ông cũng chỉ mà hai hạnh phúc hai an vui. Chắc là hành giả sẽ được an vui hạnh phúc phải không? Mà nếu thế tức là thất tha rồi, sẽ không bao giờ thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Nói cách xa mà để cho hòa khí, để cho an vui hạnh phúc, mà bây giờ ai an vui hạnh phúc? Mình an vui hạnh phúc, người đó an vui hạnh phúc mà mình cũng an vui hạnh phúc nữa. Chỉ nói là mình nói như vậy là đầy cả hạ thấp đó. Quý vị thấy không? Nói cái gì cũng cặp cho nó không phải dễ quá rồi. Như vậy tôi chưa hiểu. Ý thầy muốn nói mình đừng duy trì chánh niệm để mong được an vui hạnh an lạc không? Thế thầy sao tôi thấy thầy nói tôi thấy khó hiểu quá. Như vậy là mình ý thầy muốn nói là mình đừng duy trì chánh niệm. Bởi vì sao bây giờ tôi duy trì chánh niệm thì tôi nói với chánh niệm với trí tuệ thì tôi sẽ được an lạc, người ấy sẽ được an lạc. Vì cái mục đích của mình duy trì chánh niệm đừng để lại đừng có sự an lạc. Ý thầy muốn nói như vậy phải không? Đúng, đó là tôi muốn nói. Nếu một người có sự hiểu biết rốt ráo, trí tuệ tròn đủ, nếu làm gì sai họ không quá hối hận, hay làm gì đúng cũng không quá bằng lòng hoan hỷ, vì hiểu hồi hiểu rất rõ lý nhân quả, chánh niệm tỉnh giác thì làm đúng, chuyện làm thì làm phải đáng thôi. Khi mình có chánh niệm, mình có trí tuệ, mình sẽ nói chuyện trong cái hòa khí, mình nói chuyện thì đem lại sự an vui hạnh phúc, nhưng mà không phải vì vậy mình cảm nghe sung sướng. Bởi vì người có trí tuệ sẽ hiểu một cách rất là rốt ráo rằng là hệ mà làm cái chi mà với trí tuệ với chánh niệm thì nó đúng, mà làm chuyện là hai có thế thôi. Hành thiền tốt không vui, hành thiền xấu không buồn, hiểu được như thế này thì mình sẽ hành thiền một cách tự nhiên. Ngồi thiền tâm yên hay không yên cũng không lý đến, thái độ được như vậy là do sự hiểu biết sâu sắc về lý nhân quả. Bây giờ ngồi giờ này mình ngồi thiền thì tâm yên, giờ sau ngồi nó không yên, thì một người mà có trí tuệ thiền yên không yên không thành vấn đề. Bởi vì yên mà mình thích vào trong đó mình dính mắt, không yên thế nào cũng phải thôi. Mà đa phần hành giả theo thầy thượng sư này nói là luôn luôn mình thiền là mình muốn cái yên ổn an lạc. Ví dụ như có một cái vị hành giả người nước ngoài tới đây đó, chứ nói người nước ngoài chứ thật ra mình nước ngoài cho mình nước trong nào đâu. Cô hành giả người Đại Hàn, cô nói với sư này, sư hỏi cô trong khi ngồi thiền là cô làm sao? Cô nói từ ngồi thiền tôi thấy an lạc quá. Cô nói với cái thái độ rất là enjoy, rất là an lạc. Cô mắt cô là hiếp hiếp này. An lạc quá. Từ nay khi mà cô đau cô tính sao? Vì vậy cô trả lời sao? Khi đau, ví dụ chẳng hạn như tôi đau cái chân thì tôi thư giãn, tôi thư giãn. Ngay cái đó thì được rồi. Rồi tôi nói nếu mà cô thư giãn mà nó vẫn tiếp tục đau thì sao? Thì cô nói, tôi dò cái chân thì tôi nói, leg ơi là cái chân này, I love you. Cứ nói về hoài, cái love thì cái thôi hết. Tôi nói có bữa nào mà cô chịu không rồi, có bữa tôi nói love you mà, I love you mà nó không love tôi, tại sao tôi chịu không rồi, thôi tôi bung chân tôi đứng dậy. Điều đó có nghĩa là cô sử dụng cái tâm của cô để cô làm cho nó yên. Thôi con ơi, thôi, ráng. Mình vỗ về nó. Trong khi cái sự thực tập này, như vậy mình vỗ về nó để được yên. Mình vỗ về cái tim mình để được yên. Trong khi cái sự thực tập nhắc nhở mình với cái đau, mình học hỏi được cái gì. Tại sao mà khi cơn đau tới, mình bức xúc, mình bực bội có gì. Mà có khi cơn đau tới, mình không có cái bực bội có gì. Mình sẽ hiểu ra rằng là tại vì có trí tuệ thì mình không bức xúc, mình không bực bội, mình không phản ứng cái đau nữa. Bởi vì như trong những cái bài giảng trước khi nhắc, thì thật sự khi mà con đau tới nhắc, tay mình nói chuyện tự nhiên. Mình không bao giờ mình nói chuyện tự nhiên hết. Mình nói, hôm nay cái ngồi nó đau đâu, mấy bữa nay ngồi đau 2 ngày, nó đau, cái bữa nay đau quá trời, nó không biết có cái chuyện gì. Lên tiếp đưa cái chân cho sư qua, thì qua thì tôi thì không biết cái chuyện gì, sư có bác sĩ đâu, sư biết cái chân đau cái gì. Sư chỉ nhắc quý vị. Khi đau là tôi quan sát cái tâm khó chịu của chúng mình. Khi mà mình để quan sát được cái tâm khó chịu, tâm nó dịu xuống rồi, đau nó còn đó mà tâm không bao giờ phản ứng. Ngài Thượng Sư Uddhotika, một vị thượng sư cũng rất nổi tiếng của Miến Điện, ngài nói, có lần tôi đi vô nhà thương, tôi mời tôi tới thăm một cái nhà thương, ở đó những cái người mà gọi là kêu bằng là hết rồi, những người được sinh hôn bên này thì họ không còn no hope nữa, không còn hy vọng. Thì ý của tôi á, cái gì mà mời tôi đi vô nhà thương đó là người bà của tôi. Ông này là bác sĩ. Mình nhờ tôi đi vô để mình nói cho họ một vài điều an ủi họ trước khi họ chết. Tôi thì thực trong tâm tôi không nghĩ như vậy. Là cái thứ nhất. Họ ông thầy ông kia ông mời tôi vô thì tôi cũng vô, nhưng mà tôi vô cái tâm tư khác. Thì cái tâm của ngài là vô là như thế này. Ngài nói, tôi đi từng giường, tôi hỏi tất cả mọi người, ông đau thế nào? Tôi đau dữ lắm sư. Tôi đau các lẽ bác sĩ bảo là tôi chắc là không sống được. Và những cái người mà ngài hỏi, họ rất là desperate, họ rất là tuyệt vọng. Và ngài hỏi một câu, ngài hỏi, vậy bây giờ ông muốn cái chuyện nói tôi nghe thì ông nói sư làm cái sao mà cho tôi hết đau? 100 người hết, 99 người nói câu đó. Tôi chỉ muốn cho hết đau, tôi muốn cho yên, tôi muốn về lại cái đời sống bình thường, tôi muốn nằm đây đau đớn như thế này, tôi muốn chết. Ngài Thượng Sư nói, người ta ở trên thế gian này người ta chỉ muốn yên, người ta bức xúc bực bội với đau, người ta đâu có hiểu rằng thì khi mà thân này đau thì đôi khi vô phương mình không làm được. Tại sao mình không định cho tâm mình định đâu? Đó là lời Phật dạy. Họ không nghĩ cái chuyện đó, họ rất là sân hận, họ muốn cho hết đau mà thôi. Ngày từ khi mà phải nói khi mà tôi nghe như vậy, tôi nhận tính tôi nói trời ơi, sự thực tập của mình là làm thế nào, có cái đau tới mình sẽ làm cái lời Phật dạy để thân này đau, tâm đừng có đau, tâm đừng có phản ứng. Và khi người thế gian không tu, họ đau là họ nội sân, thì mình đau mà mình nội sân như vậy, mình giải quyết được cái vấn đề gì? Mình không giải quyết gì được hết. Và cái gì thì chờ đợi cuối đường, bốn ác đạo để mình đi với tâm sân mà. Ngày đó khi mà tôi thấy như vậy, tôi không muốn khuyên cái gì nữa. Có một cái anh đó, anh là thiền sinh người Singapore. Khi vì trong cái những cái khoa, trong cái khoa này chưa có kể, ông ngồi thiền mà ông bị cái bụt nó chảy nước. Tôi nhớ câu chuyện đó không? À, rồi lần nào ông ngồi ông cũng có cái tô đó, nước cái chảy nó có mà. Hồi đó hòa thượng Sư Minh còn sống, hòa thượng đại lão hòa thượng còn sống. Ông mới vô mới nói với hòa thượng như thế này, ông nói vậy là hòa thượng con muốn xin hòa thượng cho con một cái favor, giúp con một điều là chuyến này con về đó là con sẽ đi vô trở lại cho cái nực sinh hôn mà con làm để những công nhân nhà thương những người khách trực tiếp con vô con thích kèm người đó và con xin ngài chỉ cho con một cái phương pháp làm thế nào để mà con vô trong đó, để mà con dạy cho họ, để mà ít ra họ có đem theo được cái gì. Bởi vì suốt cả cuộc đời của họ không có tu niệm gì hết. Và bây giờ bị họ đi hành thiền thì chắc nốt hài và thu lệ quá trẻ. Và tất cả mọi người đến đây, mọi người tất cả mọi người chết sẽ chết hết. Bây giờ con sẽ trở lại cho họ. Ngài chỉ cho con làm sao mà để mà con giúp họ. Biểu họ đi qua những điểm mà tu thiền chắc cái chuyện đó là chuyện ảo tưởng, nó cũng không thể. Mà bây giờ mình ngồi và mình biểu họ niệm chắc là cũng không yên nữa. Bởi vì cả cuộc đời của họ không biết cái gì mà điểm tu nghiệp. Còn thường Sư Minh nói có một điều mà anh có thể làm được là anh rải tâm từ cho người ta không. Thế mà tụt cuộc đời mình không tu tới phút chót mình không làm gì được hết. Giống như bạn đi thi mà bạn không học thì bạn ra bạn có nhắc cái gì mà bạn nhớ. Ở vô trong phòng thi mà ai nhắc đó, tính chủ khảo là cái người mà qua trường thi mà họ nhắc mình có học may ra mình nhớ, còn đằng này mình không học hành cho mình đấy. Thì những cái người này là cả cuộc đời còn không tu niệm tới phút chót rồi. Sư cũng làm gì được, anh cũng làm gì được. Thì có một cách là anh rạ tâm tự cho người ta thôi. Thế anh Joseph anh không tin. Anh về bên Singapore, anh đi vô trong nhà thương, anh giúp mấy người đó. Rồi anh bắt đầu anh tự kiếm ra. Anh tự kiếm ra những cái phương pháp để nhắc nhở những người này. Lấy ví dụ anh nói rằng nếu như mình không làm gì được á, thì mình khơi lại tâm họ để thay vì họ nghĩ tới cái chuyện đau đớn, họ nghĩ những cái chuyện gì vui trong cái cuộc đời của họ, thì ít ra thì trước khi chết họ có tâm niệm mà vui như vậy, không chừng họ đi lên cũng có. Thì anh mê là anh đi tới anh mới gặp mấy cái người làm nhà thương, anh mới nói anh hỏi anh còn nhớ có một ông đau pháp rồi chết á. Anh kể cho mình nghe một cái ví dụ. Tôi tới tôi hỏi anh kia, tôi nói là vậy cho anh trước khi mà bây giờ là anh đau nào đó, anh sắp chết rồi phải không? Anh có nhớ gì trong cuộc đời anh những cái kỷ niệm vui không? Có bao giờ anh đi đâu mà anh cảm thấy vui, là anh thấy là sung sướng gì không? Cái quý vị biết ông trả lời sao? Có chắc trời ơi, tôi đi vui lắm. Hồi xưa mà tôi còn khỏe mà cái ngày nào tôi đi câu cá thôi. Anh nói mình nghe vậy mình đỡ rồi. Nó sao đọt chừng có cá thì có chuyện gì đôi khi bạn bè rồi chi mà vui vẻ với anh là làm cho anh sung sướng rồi vậy. Nó có chứ, lâu lâu tụi tôi weekend tụi tôi cũng nhậu nhẹt rồi bia rượu cùng lâm tà la. Bây giờ anh nói lần thứ hai trở về Myanmar anh nói với cái nhóm mà hành giả, nó bây giờ tôi nó thắng thiết cô nó Phật rồi. Một người mà đã không tu mà không có một cái sự chuẩn bị rồi, tới phút lâm chung, phút cần tự khổ sở đó, không biết làm sao. Và không ai giúp mình được hết. Vì vậy tôi thấm thiết cái lời Phật rồi. Ngay cả tôi cũng bó tay. Chỉ có một cách mà anh có thể giúp được cho người ta là anh rải tâm từ cho người ta thôi, chẳng không làm gì được hết. Đường mà đường ai lấy sống thôi, ai lại lấy lo thôi, không sao, không có làm gì được hết. Ngồi thiền tâm yên hay không yên, mình không lý đến. Hành thiền tốt không vui, hành thiền xấu không buồn. Ngồi thiền tâm yên không yên cũng không lý đến. thay đổi như vậy do sự hiểu biết sâu sắc về lý nhân quả. Tập đúng thì ngồi ý này. Thái độ chân chánh thì tự nhiên bao tới mình không bức xúc, mình không bực bội, khó chịu thì tự nhiên ngồi đây. Còn cái chuyện gì mình cũng phản ứng, chuyện gì mình cũng phản ứng, bực bội, mình panic, mình hoảng hốt lên thì tự nhiên là cái chuyện thiền tập của mình nó phải khó khăn. Một người mà trong cái thiền tập mà gặp khó khăn nhắc nhở đây là cái cơ hội để mình học. Thì làm sao mà mình khổ được, làm sao mình bỏ cuộc cái chuyện gì? Không ngồi thì mình đi, không đi thì mình nằm. Tại sao mình chỉ muốn ngồi? Tại sao mình chỉ muốn đi? Tại sao mình muốn duy trì trách nhiệm hoài cho liên tục? Bởi vì đến đường có thì không, tâm của mình lúc hấp được đèo. Hiểu được những cái lý nhân quả như thế rồi, sự thực tập của mình rất là dễ dàng, không có gì khó khăn hết. Trường sư mới kết luận cái bài này mà nói rằng Ngài vô nạo Angulimala đã giết cả ngàn người, nhưng khi gặp Phật Ngài ngộ và đắc đạo quả A-la-hán. Sự chứng ngộ của Ngài đến từ sự hiểu biết rằng thu phàm của sự tàn sát hàng ngàn người không phải là ta, không có ai ở ngoài hết, chỉ có vô minh. Cuối cùng Ngài đắc đạo quả bởi Ngài hiểu rằng không có Angulimala giết người, không ai phạm tội sát nhân hết, thu phàm chính trong cái vấn đề này là cái tâm vô minh, sự ngu dốt. Do đó mình thiền tập hoài một thời gian mình sẽ thấy rằng thiền nào không. Mình nói láo là mình nói không chánh niệm thì mình nói bậy. Mình người tu hành mà mình không duy trì chánh niệm, mình không có trí tuệ thì mình phát ngôn bừa bãi, trật rồi làm cho người khác phải bực bội về sau này. Mình chấp nhận chuyện đó. Như sư chẳng hạn là sư có cơ hội sư nói đạo thuyết pháp, sư nói bậy nhiều lắm, sư biết mà. Sư nghe băng lại sư nói nhiều cái ẩu lắm, không biết chăng mai cái điểm biết, cái điểm để ý. Sư nghe thì cũng cùng băng, sư nhắc thôi, nói là mình sai rồi, nói sai, việc sắp sai mình nhớ, nhắc mình đừng nói sai được, ráng nói cho đúng thôi. Câu trong câu chuyện Phật sự, trong câu chuyện 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 anh chị em làm cái gì vậy, anh chị em nhắc nhở, đừng có bao giờ upset về cái chuyện mình làm sai. Đó, mình làm việc chùa, ha, là mình làm không công và mình làm vô lông tia, mình làm thiện nguyện. Nhưng mà cái câu chuyện chùa đó là mình phải có một người làm, phải có một người giúp, ha. Hay một vị hòa thượng người ngày Tích Lan này nói, tức là làm chuyện chùa đó là họ giúp mình về tiền bạc, họ đem công sức họ giúp mình, hai người, ha, một người giúp mình tiền bạc, một người tới và nói rằng sư đệ đó là con làm cho công sức. Nhưng mà câu chuyện Phật sự nó chưa thành, nếu chỉ có hai người này thôi, bây giờ chỉ cần thêm người thứ ba nữa, quý vị biết là người gì không? Thì có thêm người tựa mình nữa. Họ phê bình chỉ trích và nói những cái câu rất là đau đấy, Phật sự nó hoàng mạng đấy. Thành ra quý vị đi làm Phật sự mà quý vị đoán yên rằng quý vị kia mà thiếu tránh kiến. Quý vị bước qua chùa mà quý vị làm Phật sự là quý vị đi dạy thiền hay là quý vị đi dạy đạo, không bao giờ yên hết. Bởi vì mình phải điêu với rất là nhiều người, bá nhân thì bá bao tử ra. Bây giờ mình luôn luôn nhắc nhở mình làm hết sức mình, bây giờ thôi. Và nếu mà bị ta chửi rồi đó, Phật sự mới riêng mạng, mới đắc đạo đắc quả đấy. Do đó sư đi về Thích Ca Thiền Viện với cái tâm tư là sư sẽ cố gắng sẽ làm hết sức của sư. Tại vì từ cái chỗ này là sư chạy qua phố đi đao, sư sợ quá, sư tu cái tài quan đó sư trốn, nhưng mà sư trốn đâu có được, tài quan đó là phải chạy về đó lại thôi à. Thầy của sư hoặc là sư mình nói, sư học rồi sư đem cái sự học biết hiểu biết của sư về, sư giúp đỡ bà con, những người Việt Nam ở những người, sư thưa hòa thượng, sư nói được không? Hòa thượng ơi, con sợ lắm, thật sự họ con họ chịu lắm rồi. Họ xẹ con một miếng rồi nó phải chơi. Thầy nói không, đừng bao giờ nghĩ như thế. Mình sẽ học rồi mình đem cái gì mình sẽ hiện biết mình đang chia sẻ bà con, mình đừng có mình dạy ta. Mình nói như vậy rất là ngại mà, tôi biết cái gì tôi xin chia sẻ cái gì. Rồi bây giờ rất là mình giúp người ta, bây giờ người ta giúp mình ngược trở lại, mình giúp người ta giúp mình ngược trở lại là sao? Người ta sẽ đem ra cái bằng sẽ giặt mình đó. Thì lúc bây giờ mình mới hiểu, ra là mình còn phiền não nữa, ra còn nhiên ma tu nữa. Thì tới đi tu, đi tới. Hoặc là chú mình khuyên sư tổ đó, Đừng có bao giờ nghĩ rằng tôi phải đi thành thiền ở Myanmar thử làm chuyện này chuyện kia. Đừng có bao giờ làm chuyện đó hết. Mình sẽ đi qua năm tu đúng rồi, nếu có cơ hội rồi mình sẽ đi về một chút tu để giúp. Trong khi mình giúp, mình cũng tu đấy. Như vậy thì Ngài nói quý vị vừa làm có lợi ích cho quý vị và vừa làm lợi ích cho chính mình. Trí tuệ là vậy, trí tuệ luôn phải lợi tha chuyện. Mình giúp cái gì cho tha nhân, mình cũng phải có lợi rồi. Chứ không phải là tự nhiên mình đi giúp cho người ta thôi rồi mình hy sinh, mình làm Bồ Tát, Bồ Tát Bồ Tát mình điêu đứng luôn. Nhớ như vậy, tại sao phải hai chuyện? Thầy nói luôn luôn là hai chuyện, trí tuệ là hai chuyện, không thể một chuyện được. Bây giờ có một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề mình chánh niệm lúc mắt nhắm. Thường thường mình mở mắt, mình duy trì chánh niệm. Đây quý vị thấy sư nói trong khóa thiền là ví dụ khi quý vị nhắm mắt thì pháp cái cảnh sắc không có. Khi quý vị mở mắt cảnh sắc không có. Theo thiền sư nói quý vị theo, quý vị đi kiếm đối tượng gì nó luôn luôn available 24/24. Quý vị mở mắt là cảnh sắc tới. Mở lỗ tai mà cũng điếc là tự nhiên nó nghe rất nhiều tiếng động. Về tai mình chưa biết, mình rất là cảm ơn. Thầy nó hậu trượt mình cũng cảm ơn nữa. Thầy khi hậu trượt mình, tai mình chưa biết mà mình nghe, nó chỉ tính đồng thôi. Nếu mà mình hiểu được như vậy, mình thấy đã đợi biết gì nào. Thì bây giờ đang nói về vấn đề mắc nhịp. Thì cái vị thành giả và sư đã nói, tình pháp với sư hôm nay nói rằng là khi mà con nhắm mắt, con vẫn thấy như thường. Con thấy cái gì? Con thấy khoảng đen. Mình như vậy là con trách nhiệm, con có thấy đó. Như vậy có đúng không? Mời quý vị nghe câu trả lời. Cô đề hoạch, con không biết tâm con tìm cái chi mà lúc ngồi tâm cứ nhìn hút vào trong và lúc đi kinh hành thì thấy đối tượng làm như nó mờ mà không có rõ. Con không biết tâm của con nó tìm cái gì mà khi con ngồi tâm nó nhìn nó hút vào bên trong và lúc đi kinh hành thì thấy rằng đối tượng làm như nó ảo quá, nó mờ quá. Thì sư hỏi là lúc đi kinh hành đối tượng rõ hay mờ? Không là vấn đề, rõ biết rõ, mờ biết mờ là đủ rồi. Đây là cái này chúng tôi nhắc quý vị rất là nhiều lần. Nếu mà mình chỉ chạy theo đối tượng thì đối tượng phải rõ, trong đó có tâm tham. Mình muốn đối tượng cho rõ mà. Còn ông thầy thường sư cho nói không, đối tượng rõ mình biết đối tượng rõ, đối tượng không rõ mình biết đối tượng không rõ. Như vậy các bạn ở trên cái tâm biết, các bạn không ở trong đối tượng. Vì mình không có upset, nó mờ mình biết nó mờ. Và khi mà mình biết nó mờ, mình duy trì trách nhiệm thì tự nhiên đối tượng nó phải rõ, bởi vì tâm trách nhiệm của mình là càng lúc nó càng bé. Lúc đi kinh hành, đối tượng rõ hay mờ không là vấn đề, rõ biết rõ, mờ biết mờ. Tâm nhìn hút vô trong, ý hành giả nó có gì đây? Vì câu trả lời là, con ngồi tâm nhìn hút vào bên trong, ý cũng muốn nói cái gì? Thưa thầy, khi nhắm mắt đối tượng lúc bấy giờ là màu đen trước mắt và cảnh sắc này cứ đi sâu vào bên trong tâm con. Trong khi ngồi thiền, mắt nhắm, đối tượng lúc bấy giờ không còn là cảnh sắc nữa, ý muốn nó bên ngoài, mà bây giờ là màu đen trước mắt con. Và cái màu đen này nó hút, nó đi sâu vào trong tâm của con. Thì sư trả lời, khi mắt nhắm thì cảnh sắc biến mất, do đó bạn không thể nào bảo rằng có chánh niệm trên cái thấy được. Mình chỉ chánh niệm trên cái thấy khi nào mình mở mắt, còn lúc nhắm mắt mình không nói là chánh niệm trên cái thấy. Hành giả thấy màu đen là do tâm ghi nhận thấy bằng tâm, và đó là điều nên tránh, đừng chánh niệm trên bóng tối. Khi mà bạn nhắm mắt và bạn thấy cái gì, cái đó là bạn không thấy bằng mắt nữa mà bạn thấy bằng tâm. Và cái hình ảnh này là một cái bóng tối thì ông nói đừng có chánh niệm trên bóng tối, bởi vì nó có thể là một cái mình đi lạc một cái chuyện khác. Để bây giờ quý vị nghe ông nói tiếp. Không thể là hoài chánh niệm trên cái thấy nữa nếu mắt nhắm, vì cảnh sắc không còn nữa. Cảnh sắc chỉ hiện hữu khi bạn mở mắt, mà khi bạn nhắm mắt không có cảnh sắc thì không thể bảo là tôi chánh niệm trên cái thấy. Nếu nhắm mắt mà nói chánh niệm trên cái thấy, đó là do tưởng tượng, đó là khái niệm chứ không phải thực tại chân đế. Vì là khái niệm nên hành giả mới có cảm tưởng, nó rút vô sâu bên trong. Thì khi mà mình ngồi thiền mà mình thấy cái gì đó nó lên, nó xuống, nó qua, nó về, nó sâu, nó cạn, cái đó là bạn đem cái khái niệm của bạn giải thích. Trong đó cái này là cái thực tập, nó một cái thiền pháp ra thân định. Thì đọc lại nha. Không thể gọi là chánh niệm trên cái thấy nếu mắt nhắm, vì cảnh sắc không còn nữa.
Nếu mắt nhắm mà nói rằng chánh niệm trên cái thấy, đó là mình tự ra thôi. Thật ra mình có thấy gì đó tôi thôi à, mà mình giờ cũng đem lại là tôi thấy. Nếu mà mắt nhắm mà nói là chánh niệm trên cái thấy, đó là tự, đó là khái niệm chứ không phải thực tại. Vì là khái niệm nên mới có cái cảm tưởng nó rút vô cái sâu bên trong. Và khái niệm là đối tượng của thiền định, trong phải thiền cái niệm sĩ. Thưa thầy, con đang ngồi thiền thì tự nhiên tâm suy nghĩ về lý nhân quả, về chân đế, về tục đế, chánh niệm đang mạnh bỗng nhiên tâm và đối tượng mất. Mất thật không? Con đang ngồi thiền, tự nhiên con tâm cũng suy nghĩ, cái này là nhân là quả. Thấy cái gì đó biết thì nói cái này là nhân, cái kia là quả. Rồi nói là ồ, cái này là chánh đế, cái này là tục đế. Và khi mà đang suy nghĩ như vậy, tâm chánh niệm đang mạnh, tự nhiên tâm và đối tượng mất. Tâm cũng thấy tâm, cũng thấy đối tượng đó. Thực sự trả lời, tâm không bao giờ mất, đối tượng không bao giờ mất cả. Bởi vì nhờ chánh niệm mới biến mất, và chánh niệm là tâm, thì tâm còn đó, lấy đâu sao mà lại mất. Bạn ngồi thiền mà bạn nói rằng, tôi thấy mất. Tại sao mà thấy mất? Vì nhờ chánh niệm. Chánh niệm là tâm, thì tâm còn đó, danh sắc còn đó, ít nhất là tâm của mình. Tâm là danh, chân còn đó. Không có theo trong nghề là danh sách thì biết mất, mà danh con ấy, tâm con biết ấy. Thì ông nói cái đó là không phải hoặc là mất. Nếu tất cả biến mất, hành giả có thể chánh niệm trên chánh niệm. Rồi vì ông hỏi lại như vậy, cho đó con nói ý con muốn nói chánh niệm trên cái tâm nói trong suy nghĩ nên chúng biến mất. Thì ông nói à đúng vậy. Hoặc là tâm đang chánh niệm rất mạnh, đang suy nghĩ thì từ con đang ngồi tâm suy nghĩ về nhân quả chân đế tục đế, chánh niệm đang mạnh thì bỗng nhiên tâm và đối tượng mất. Cái ý mất này là nói là cái tâm suy nghĩ mất. Con thấy chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày rất khó, nhưng con có đức tin để pháp hành, như người đang đói phải ăn cho bớt đói, nên khó bao nhiêu con cũng phải kiếm được cái cho được cái món ăn. Ý cô này có một hành giả khác nói rằng là thầy dặn rằng là phải chánh niệm trong khi đi, trong khi ngồi, trong sinh hoạt hàng ngày. Mà con thấy trong sinh hoạt hàng ngày con luôn luôn phát hiện, con biết nó rất là khó, nhưng mà đó bởi vì con có đức tin nên cái sự thực tập, do đó mà có khó bao nhiêu con cũng ráng làm. Cũng giống như con là cái người đang đói, con đang đói thì con phải kiếm món ăn, thì khó bao nhiêu cũng kiếm cho ra cái món ăn ấy. Trên thực sự nói ờ và thấy rất là đúng. Thưa thầy, con thấy một điều khác là điều thích thú trong thiền tập là hiểu đến đâu tâm mình biết xả bỏ đến đó. Ông nói ồ, cái này cũng rất là đúng rồi này. Khi mình tu hành mà mình có trí tuệ thì tự nhiên bắt đầu tâm mình xả, mình không kiếm chuyện nữa, mình bớt rồi, không có mình cũng chấp cùng cái gì nữa, càng lúc thì càng bớt chấp. Cái ai đi cái ý của mình nó càng lúc nó càng nhẹ. Còn nếu như mà mình không tu mà không có chánh niệm, mình chấp ghê lắm, mình muốn người ta cũng theo ý của mình. Và cái đây là cái nguyên nhân của cái sự đau khổ. Thưa thầy, con hành thiền còn giúp con một điều khác nữa là con biết đủ trong ngoài cái. Khi nói mà con có hành thiền, con có thiền tập, con có chánh niệm, con biết lúc nào con phải ngừng, lúc ăn cũng vậy, lúc ngủ cũng vậy, con có sự tiết lộ trong ngoài cái. Có phải là như thế mà, có phải là tại vì hành thiền cho đó mình có cái sự tiết lộ, thấy đúng như vậy. Nhờ mình hành thiền có chánh niệm, có trí tuệ, cho đó mình biết rằng nói như vậy là đủ rồi, phải ngưng lại. Ăn như vậy là đủ rồi, phải ngưng lại. Làm như vậy là đủ rồi, phải ngưng lại. Thầy của tôi Hòa Thượng Sư Vũ Minh là người có trí tuệ nên biết tiết lộ trong ngoài cách, từ sự ăn uống ngủ nghỉ, sự dùng thuốc men, mà ngài cũng rất chừng mực trong cái nói pháp tiếp khách hay đi lại đó đây. Đây là một gương rất là đáng kính. Ngay cái chuyện nói pháp mà thôi, đâu phải ngài người ta tới là ngài nói giờ này có giờ kia không, nói vừa phải rồi thôi rồi tập tự hãy đi nghỉ. Ngài cũng mệt nhưng mà ngài nó đi nhờ quá đủ, không nói giờ này có giờ kia. Ngài hôm qua kia khi nói rằng là thầy thiền sư thực sự mình nhắc là u dình nhắc là nha, giới thứ ba đó là giới tà dâm, trong năm giới giới thứ ba cam với sứ Kamesu Mitchacharaya. Thì ông ấy chỉ Kamesu đó, cái Pali có nghĩa là cái gì mà quá đáng, là mình thàm cái đó đấy. Thế ra mình nói mình không tài dân với ai, nhưng mà mình ăn quá nhiều, mình ăn quá đồ, mình đọc sách quá nhiều, mình quá phim quá nhiều, thức đêm suốt tháng để mình làm cái trò này là cái gì nó quá đủ, cái đó là bạn trẻ thế giới thứ ba này. Bây giờ nói về tâm ngã mà ngày hôm nay có một vị pháp sư về tâm ngã mà bây giờ xin nhớ thì thấy cái bài này nó cũng nói về tâm ngã mà do đó sư sẽ đọc cho quý vị nghe. 676 bây giờ nói là trong sinh hoạt hàng ngày, trong sinh hoạt hàng ngày con thấy là tâm của con ngạo mạn vô cùng. Quý vị thấy không? Mình trong sinh hoạt hàng ngày mình phải quan sát cái nhìn của nó được không? Con thấy trong sinh hoạt hàng ngày tâm con rất là ngạo mạn. Đang mà sao? Ví dụ trên bàn ăn, con nhường cho các vị tu được miếng điểm phần ngon, phần tốt mình ăn cái ít ngon hơn. Khi mà ngồi chung bàn thì cái phần nào mà ngon thì con nhường cho mấy cô tu được miếng điểm. Cái nào ít ngon thì con ăn, con nhường cho cái phần ngon, con ăn cái phần không ngon. Con tự hỏi mình tốt như vậy chăng? Khi con làm xong rồi, một cái con làm xong rồi thì con hỏi, ủa, mình tốt vậy à? Có thật như vậy không? Đây là cái cách mà mình tập. Bất cứ cái gì nó xảy ra mình phải đặt câu hỏi, tại sao mình làm cái đó? Mình làm cái đó, cái chi nó thúc đẩy mình làm? Thì cái cô này cô theo cái thói quen đó, thì cô đặt cái câu hỏi. Khi mà cô về phòng, cô suy nghĩ lại, bộ mình tốt vậy hay sao? Sau này con quan niệm tránh niệm ngoài và câu trả lời không, chỉ là phép xả ra ngoài mặt, làm thế để cho họ khen mình tốt, mình tự tế thôi. Thì quý vị không quan sát tâm ra, quý vị thấy được này. Cô này cô nói con nhường cho người ta ăn vậy, nhưng mà ý của con là con muốn cho họ khen con mình tốt, con là tự tế. Người Việt Nam là tự tế ra ngoài, đúng không? Thầy thường xưa nói thấy như vậy rất tốt. Tâm ngã mạn sai mình làm những điều này điều nọ để cái ta này được tân bốc vụ về mơ trớn. Mình làm cái chi cũng có cái ta này trong hết trơn. Và mình phải thật là quan sát thật kỹ để mình thấy cái điều này. Ví dụ, đây là một lời của Ngài Hòa Thượng Ucchotika nói: dày dỗ giúp đỡ người khác hay hy sinh làm cái gì cho ai, bạn nhớ nha, phải quay chừng cái tâm của bạn. Có thể đó là một trò chơi của bạn ngạ đấy. Bạn ngạ muốn người khác yêu thương, kính trọng hay quan tâm tới mình. Muốn như thế là một cách gián tiếp mình từng có tay để đi vô thường. Dày dỗ giúp đỡ người khác hay hy sinh làm cái gì cho ai, người tu hành phải quay chừng. Có thể đó là trò chơi của bạn ngạ. Người tu hành thôi, còn người thường người cũng nói, vì người thường không thấy đâu. Mình là người tu, mình duy trì tính mình. Phải để ý đó là cái trò chơi của bạn ngạ. Bạn ngạ muốn cái gì? Bạn ngạ muốn người khác thương mình, bạn ngạ muốn người khác kính trọng mình, bạn ngạ muốn người khác quan tâm tới mình. Nếu mà cái bạn ngạ này nó tiếp tục muốn như thế, Ngài Thầy Sư Thích Ca báo động với cái người tôi, bạn cẩn thận đó nghe, bạn phải từ trói tay mình đưa mình vô tù đấy. Vì khi mà mình muốn người ta thương thì mình sẽ làm hết mọi cách để mình chiều người ta. Và tới một lúc nào đó người ta nói cái gì mình cũng phải nghe hết. Mình muốn người ta kính trọng, mình phải làm sao? Đôi khi trước mặt người ta mình làm cho mình làm vẻ có vẻ là gì đấy nghiêm túc lắm, nhưng mà thật ra đôi khi mình trong thực trong đó làm đó, cái đó là rất là nguy hiểm và mình ít khi thấy. Bây giờ cái cô này có tình tiết: trên thiền đường con không dám nói chuyện nhiều, không phải con sợ thầy la, mà tâm con nó nói rằng mình đừng nói, bởi vì người Myanmar sẽ nghĩ rằng mấy người Việt Nam đến đây để họp chợ. Thầy có nói không nói con, chắc là tâm con không sợ. Không sợ thầy la vì nói chuyện trên thiền đường. Thầy thường xuyên nhắc rằng nếu mà quý vị người Việt Nam cho hội chúng đông quá, làm cái gì cũng cẩn thận, đừng có nói nhiều. Nói nhiều người ta nói mình họp chợ đấy. Chợ Việt Nam Market, Sài Gòn Market. Không nói gì. Thế cái cô này cô đấy, vì cái ý đó trong đầu con, do đó mà khi mà ta nói chuyện, con tránh là con không nói chuyện. Bởi vì con nói là người ta nói rằng là đó, cái đám Việt Nam người ta đi học cho Sài Gòn mắc kẹt. Một hành khi mà con này con ông này con này có chuyện khác về thì giống như câu chuyện khác. Một hành giả bực bội khi thấy hai người Việt Nam đứng nói chuyện rù rì với nhau. một cái câu mà một cái vị hành giả trình những cái năm trước. Cái câu này thì cô trình, cô nói rằng con không nói chuyện là bởi vì con sợ họ chê mình là người Việt Nam chuyên môn cho học chợ. Cái câu này cũng dày nữa, quý vị nghe cái câu này trình phát này. Con cảm nghe rất bực bội khi thấy hai người Việt Nam đứng nói chuyện rù rì với nhau. Hai người Việt Nam, nếu mà hai hành giả là người Việt Nam mà đứng nói chuyện rù rì với nhau là con bực lắm. Nếu là hai người ngoại quốc thì tâm con thấy không sao cả. Nếu mà hai ông Mỹ hay là hai ông Myanmar, hay ông nào đó là đứng nói chuyện với nhau thì con bực. Mà tại sao tâm con mà thấy hai người Việt Nam bực bực không biết. Nhưng hệ thấy mấy người Việt Nam, nếu mà hai là hai người ngoại quốc thì tâm con không sao hết. Mà hệ thấy hai mấy người Việt Nam nói chuyện trên thiền đường thì tâm con nó phản ứng. Ông thầy thiền sư ông mới giải thích, ồ, cô phản ứng, cô bực là vì hành giả nghĩ rằng mình thuộc về họ, bởi họ là Việt Nam, mình thuộc về họ, bởi vì mình với họ là người Việt, họ là người Việt, mình là người Việt. Do đó mà người Việt mà nói chuyện, họ nói chuyện, tức là tất cả mọi người sẽ nói rằng là người Việt Nam nói chuyện. Và trong đó là có con, và con thì con là người Việt Nam. Như vậy tức là cô nghĩ rằng Việt Nam là tôi là Việt Nam, mình là người Việt là mình. Người Việt là người Việt thôi, mà mình đem người Việt mình vào trong đó. Quý vị để ý mình nói cái gì tức cười lắm. Có mấy người khi nghe trên máy bay họ đi về Việt Nam, quý vị, mấy hai bà hỏi nhau, chị, bây giờ đô la của mình nó đổi ra được bao nhiêu tiền Việt Nam? Đô la của Mỹ chứ đô la gì của mình? Quý vị thấy trong cái ngôn ngữ của mình tức cười lắm. Cái gì mình cũng ôm vào trên trời. Phương pháp chánh niệm tứ niệm tâm này của mình, phương pháp niệm tâm gì đó của mình, pháp hành thiền này của mình, cũng có gì của mình đâu. Mà quý vị thấy trong cái ngôn ngữ mình đem tôi ta ra, bộ đồng nó rất là nhiều. Trên thường đường con không dám nói chuyện với nhiều, bởi sợ, không phải sợ thầy la, mà con sợ người ta nói rằng mấy người Việt Nam học chợ. Trong thầy trả lời, hành giả bây giờ đã thấy tài ngạn mà nên mình không nói, biết về là sao rồi, về phải nói sao cho đúng pháp này. Đó, tôi thấy cô nói vậy đúng rồi đó. Cái tâm cô là tâm ngạn mà, tại vì cô sợ người ta đồng, cô đồng hóa cô với người Việt Nam. Và nếu mà người Việt Nam mà nói chuyện nhiều thì người ta sẽ chê ba người Việt Nam, trong đó có cô nữa. Thì đúng rồi đấy, cô thấy cái tâm ngạn mà vì vậy nên cô không nói. Về theo ý của cô đó, bây giờ cô phải làm sao mà cô nói cho đúng pháp này. Nếu có trí tuệ mình phải tư duy như thế nào đây? Cái vị hành giả trả lời, dạ thưa thầy, mình sẽ nói nếu thấy cần, thấy thích hợp. Ông thầy thường xuyên nói tiếp, đơn giản là trí tuệ hiểu điều sắp nói là không nên, có thể nói lúc gặp nhau bên ngoài hay thấy cũng không cần nói ngay. Do đó hành giả giữ im lặng do trí tuệ chứ không phải ngạo mạn. Bây giờ cái thái độ đúng đắn cho đúng pháp là sao này? Là trí tuệ hiểu rằng cái chuyện mình sắp nói không nên nói, có thể không? Chắc không phải là mình sợ thầy hoặc dạ mình sợ mình họ chê người Việt Nam. Mình không nói bởi vì mình sợ rằng họ, mình là người Việt Nam, họ đồng hóa, họ chỉ trích người Việt Nam, trong đó có mình nữa, mình sợ. Thì cái thái độ đó là thái độ không đúng. Thái độ sợ thầy không đúng, mà thái độ sợ mình là người Việt Nam, mình bị người ta chụp mũ là người Việt Nam, vậy thì cái nó làm mình làm bị mất mặt. Cái đó thái độ không đúng. Mà đơn giản là mình hiểu rằng cái chuyện sắp nói không lên, sắp nói chuyện nói. Có thể nói lúc gặp nhau bên ngoài, mắc mới chỉ đến trên đường nói. Bây giờ có chuyện cần có nói gì, cần nói được lắm không? Suy nghĩ cho kỹ đi. Thật ra khi mình suy nghĩ cho kỹ đâu cần gì nói, mà thấy người ta tự nhiên ngứa miệng nói. Do đó hành giả dù im lặng vì trí tuệ, vì cho trí tuệ chứ không phải do ngạo mạn. Nếu thấy cần nói thì mình nói một vài điều phản tác thôi. Vì vậy, vì này dạy mình nói mình nhớ tu đi, duy trì chánh niệm để cho con trí tuệ sẽ dạy mình phải làm sao cho đúng pháp này. Nói cái chuyện nói không nói mà quý vị xem, không nói đấy nhưng mà ngạo mạn cái loại này. Còn một cái người nói bởi vì sao cái chuyện này chuyện mình biết rồi, nói không nên nhưng mà vì cần thiết cho nên mình nên nói, và nói rất là bóng tát. Trong cả mình ngồi đó mình đem cái chuyện đời mình ra mình nói với người ta trên thiền đường là cái chuyện không nên nói. Và điều này ông nói tôi không thể nào đi theo cái người mình nhắc quý vị được. Người ta chê cái thiền đường thiền viện sư minh là lồn xồn lắm, hành thiền gì mà nói tùm lum mà. Ông thầy kêu nói tôi đâu có bịt miệng quý vị được, tôi không cho quý vị nói thiền đường thì về phòng quý vị nói. Lúc thầy tôi còn sống mà thường sư minh nói rằng Tối hôm qua sư có nghe rằng có một số hành giả chung vô mùng nói, cho ra ngoài nói trời cho nó bắt, chung vô trong mùng nói. Còn có nhiều cái nữa, vô trong cầu tiêu nói, mà cầu tiêu Myanmar thì sư nghe một cái một trung tâm chứ không phải là ở xứ mình, là cái cầu tiêu á, hai cái cầu tiêu nó có cái lỗ chính giữa, hai bà đi hai cầu hai bên, thấy cái lỗ đó, cái bà đứng bên này, bà kia quá, nó qua cái lỗ đó làm ngoài người ngoài, ngoài đi cầu cũng được. Nói đạt qua cái quyền phất tiêu là những người đứng ngoài đang đau khổ vì muốn đi cầu tiêu, còn hai người trong ngày cao họ nói. Vì có một cái bài khác cũng rất là hay và có lẽ gần hết giờ rồi, thầy để chỉ đọc cho quý vị nghe bài này khá dài. Thưa thầy, càng tập tâm, tập cái pháp tâm này càng tập bao nhiêu thấy có nhiều điều bất toại ý xảy ra xung quanh mình. Càng đi hành thiền con thấy rằng cái thiền, cái trường thiền có phiền não quá, có rất nhiều điều bất toại ý. Qua đây mới có 2 tháng mà nghe đầy lộ tai rồi, cái chuyện gì đời có được không? Xung quanh người ta phản ứng, người ta làm tùm lum tà la, người nào cũng nói rằng tới đây tu niệm mà xong người nào cũng đầy tham sân si. Nên giờ đây khi có chuyện phiền não xảy đến, con hiểu rằng mọi việc là quả của sự hồi tụ nhiều nhân mà không do lỗi ai cả. Khi mà con mới tới đây mà con trách người này trách người kia, con nói tại người này tại người kia, bây giờ con hiểu rằng ngoài sự do gió rất là nhiều nhân, nó hồi tù cũng nhiều cái nhân lắm, rồi bây giờ mới tạo ra cái quả này, không phải là tự nhiên do lỗi cả ai. Vì vậy tôi con càng tu cái pháp hành tâm, con càng cò sát cái hồi chúng ở đây bao nhiêu, con mới hiểu ra rằng cái vấn đề này nó xảy ra là do lỗi, do rất nhiều yếu tố. Muốn hết khổ, con nghĩ rằng muốn hết khổ con phải duy trì sự im lặng, chấp nhận không đổ lỗi cho ai và quay vào quan sát tâm mình. Lúc bây giờ tâm suy nghĩ gì, cảm xúc dễ chịu hay khó chịu, cảm giác ra sao? Bởi vì con biết rằng, con hiểu rằng á, không có lỗi ai hết. Do đó mà khi mà cứ có cái chuyện thiền nào tới là thay vì con lặp cái miệng như bình thường thì con giữ im lặng. Bây giờ con ước nó. Mà con, khi mà con bớt nói là con chấp nhận không đổ lỗi cho ai, và bây giờ con làm cái gì, con quay vô, con quay cái tâm của con. Lúc bây giờ tâm con nó nói cái gì, nó phê bình, nó bất xúc, nó bực bội ra sao, cái cảm xúc giọng dễ chịu với khó chịu, thì quý vị thấy đây là cái người thực tập thiền. Bây giờ có chuyện thiền nào im lặng quan sát tâm mình thay vì đi đổ lỗi cho người khác. Trường sư nói đúng như thế. Đây là trách nhiệm của hành giả, giữ im lặng và chánh niệm tâm mình, đó là điều cần làm khi thiền nào xảy ra. Các bạn không có giữ chánh niệm và bạn không có giữ im lặng, do đó đùng truyền là nói thì nó gây chuyện nào. Bây giờ hành giả giúp như vậy rất là đúng này. Trong một cái hội chúng đông đảo nhiều người như thế này đó, và bà người nào dọa người nào cũng hay hết, người nào cho mình lẫn trời hết, thì cái chuyện tốt nhất là phải giữ im lặng rất là nhiều khi có chuyện phiền não xảy tới. Bởi vì sao? Khi mà có một cái chuyện phiền não xảy tới mà người một tiếng người này nói rằng ô cái bà này vậy, cái cô kia vậy, phe bên này phe bên kia trọng nói ôi bé xe ra to gây nó rồi. Nếu chúng ta hiểu điều này một cách sâu sắc rốt ráo, tức là sao? Lúc đó là mình nhớ rằng là mình không phải lỗi của ai hết. Cái chuyện xảy ra ngày hôm nay là do rất nhiều nguyên nhân, không phải lỗi của ai hết. Nếu mà chúng ta hiểu điều này một cách sâu sắc và rốt ráo, đời sống sẽ bớt được rất nhiều khó khăn hệ lụy, phiền não sẽ ít lại khi chúng ta giao tiếp với những người xung quanh. Tại vì mình thiếu tu, mình thiếu trách nhiệm, thiếu trí tuệ. Cho đó khi một cái câu chuyện xảy ra là mình chỉ tay ra là mình lên tất cả mọi người, bị người này, bị người kia, bị người nọ, còn mình thì không có gì hết, mình dọa đó, mình hay lắm. Về thường xương á, nếu bạn hiểu một cách sâu sắc rằng ngày hôm nay một câu chuyện xảy ra là rất là nhiều nguyên nhân, cho phải lộ tả hết, mình hiểu rất là sâu sắc đi, thì cuộc đời của mình nó bớt phiền não lắm, xung quanh mình nó bớt hệ lụy cho vô cùng. Hiểu thế nào là hiểu sâu sắc rốt ráo? Chúng ta hiểu rằng không ai có thể làm cho mình giận được. Họ làm gì họ muốn do tâm họ tha thứ. Đây là cái sự trí tuệ rất là lớn. Mình nói rằng cái người này làm khổ mình này, cái này người này áp bức tôi này, cái người này gây tôi đau khổ, mình nói như vậy là mình tà ý. Không ai gây cho mình đau khổ hết. Không, người đó họ không muốn gây cho mình đau khổ, họ chỉ làm theo ý của họ mà thôi. Cá nhân tôi này, hồi xưa tôi gây biết bao nhiêu đau khổ cho cha mẹ tôi mình. Tôi phá khắp, tôi rửa chạy, bé bé, tôi đi đâu tôi cũng quẩy phá hết trơn. Hàng xóm là chửi cha tôi, chửi mẹ tôi, mẹ tôi khóc quá để có đây. nhưng bây giờ tôi không có ăn năn nữa. Nếu như quý vị mỗi lần tôi nghĩ lại, tôi rất là ăn năn, nhưng bây giờ tôi nghĩ không, hồi đó tại tôi ngu, tôi không biết, cho nên tôi mới làm cái chuyện đó. Và tôi làm là tôi làm, tôi muốn chơi thôi, chứ tôi đâu có muốn mẹ tôi khóc đâu. Tôi đâu có cái ý là tôi phải làm cho cha cho mẹ tôi đau khổ, không. Tôi chỉ nghe theo bạn bè, và bạn bè nó nói cái này là thân, cái này là vui, và tôi đi theo nó thôi. Vì cái sự ngu dốt của tôi thì không để đổ lỗi cho ai được, không có tôi trong đó. Do đó mà hôm nay ông nói rằng ngài vô ngã, ngài Angulimala đó, ngài hiểu rằng cái mà mình đã làm sai lầm không có tôi trong đó, tôi không làm, mình chỉ có cái tâm ngu dốt, sự vô minh thôi. Thì bây giờ ông cũng thấy như vậy. Bởi vì khi bỗng thấy gì, ông nói tự nhiên tôi bỏ xuống mũi tâm này. Hồi trước tôi đau khổ vô cùng. Bao nhiêu năm rồi tôi đã làm cho mẹ tôi đau khổ, làm cho cha tôi bực bội trong lòng, làm cho anh chị em tôi phải buồn khổ. Bây giờ tôi hiểu rằng không phải tôi, không có tôi trong đó. Tại vì tôi muốn dốt thôi. Và tôi làm cái đó là không phải là tại vì tôi muốn họ đau khổ, mà tôi chỉ làm theo ý của tôi.
Dần vì tâm mình nghĩ chính người này đã làm cho tôi bực, chính người này đã làm cho tôi khổ. Mình nội sân là bởi vì mình đổ cho người khác, mình nói chính cái người này này, cái người này tạo ra tất cả mọi sự khó khăn này, chính cái người này mà tạo ra khổ. Trong thực tế người này chỉ làm theo ý của y, chặt màn chỉ tới mình cả. Đúng ra là họ vùng về, không biết nói năng ra sao cho đúng cho hợp lý, cho nên phát ngôn bừa bãi theo ý của họ, làm cho người khác buồn hay giận. Có thể không? Cái người này họ nói cái câu đó làm cho bạn hết bạn ấy, không phải đâu. Họ không có ý đó, họ chỉ nói cho tâm của họ thôi. Nhưng mà có lẽ họ vùng về, họ không biết cách nói, cho đó họ nói thầm bậy như vậy. Thì vì họ không biết họ vùng về, thì tại sao mình buồn như vậy? Quý vị đây thấy này, ông nói cho mình nghe những cái tư duy mà từ trước giờ mình không có để ý. Và những cái tư duy này không phải nó đến một cách tự nhiên, mà nó đến từ cái sự thực tập thiền của mình. Mình đã quan sát cái tâm mình hòa, mình hiểu rằng mình dần người ta là vì cái ý của mình, không phải người ta. Ý của mình muốn như vậy, do đó họ làm được, mình dần bực bội sao mà. Cũng là cái vấn đề đó, mà người này nhìn khác, người kia nhìn khác. Không phải ai nhìn giống nhau hết trơn. Tùy theo cái ý của mình mà sân hận, nó bực bội, nó sân hận. Khi nói đối tượng làm tôi phiền não, đối tượng làm cho tôi đau khổ, bạn đã nói sai rồi đấy. Họ có đem phiền não đến cho mình hay không? Hành giả có bộ phận phải duy trì tánh niệm mọi lúc mọi nơi để thấy cái gì đang xảy ra, có thể không? Mình là người tu niệm, mình phải quan sát cái tâm của mình thôi. Tại vì mình không quan sát tâm của mình, do đó thì họ quá để phản ứng. Cái lỗi đó là lỗi tại mình, không phải lỗi tại ta. Bởi vì như cùng một câu nói đó mà người khác không phản ứng, mà tại sao mà mình phản ứng? Bởi vì trong đó nó có cái ngã chấp không? Tương tự như một người mới rớt xuống hầm Phật, họ có đem phiền não đến cho mình hay không? Hành giả có bộ phận phải duy trì tánh niệm mọi lúc mọi nơi để thấy cái gì đang xảy ra. Tương tự như một người mới rớt xuống hầm Phật, mình nhầy nhùa hôi hám mà gặp người ta, mình chạy tới cầm tay cầm chân hay mình ôm chầm lấy người ấy, thì phần của họ phải dính sang mình. Một cái người mà mới rớt xuống hầm Phật mà mình gặp người ta thì mình lau một cái. Nhưng cái người mà đầy dậy cả phiền não đó, mình nói chuyện với ta mình phải cẩn thận, mình không cẩn thận. Do đó cái phiền não còn dính một phiền não của mình, rồi mình chỉ mình nói rằng họ gây cho mình đau khổ. Mình nghe một, có những người mà mình nghe họ nói chuyện, mình thấy họ rất là phiền não, tâm sân họ rất là nhiều, tâm can họ rất là nhiều, thì những cái người đó mình, khi mình nói chuyện với họ, mình phải cẩn thận cái tâm của mình, cho mình không có sự họ được, mình không làm được cái trời. Ai đem chuyện phiền não đến nói với mình như kẻ xấu về người này, bươi móc lộ của kẻ nọ mà mình hùa theo, mình nói theo, mình đồng lòng với người ta, là mình đang nói xa thú với phiền não đấy. Mình đang chia tội với họ. Bạn có thể chia phước và bạn có thể chia tội. Nghĩa là người ta nói, ta nói xấu ai, mình hoan hỷ lắm, mình phục hợp thêm, mình biết thêm chi tiết qua việc nói xấu cái gì, nghe chưa rõ và phát thêm nữa. Mình đang xa thú với cái phiền não của họ. Người phàm như chúng ta tâm đầy tham sân si như một hầm chứa đầy phật, họ đem phiền não đến, nhớ đừng nhận, bằng không mình cũng sẽ thối người ta đấy. Người bình thường tâm rất là phiền não, không có cả mình nữa. Thì khi mà người khác đem phiền não tới thì mình nhớ cẩn thận, họ đem thân phật tới đấy. Thưa thầy, con thấy rằng có những chuyện đau khổ từ trước bây giờ cào lại, đây là cái mà hành giả nói với sư rất là nhiều.
con ngồi thiền con nhớ những cái chuyện đau khổ nó tạo trở lại, chuyện đã rốt cả lâu rồi bây giờ nó tạo trở lại.
Nếu nhẹ thì chỉ cần duy trì chánh niệm nó mất ngay, nhưng khi phiền não quá mạnh con phải dùng đến phân tách trên căn bản. Ồ, đây chỉ là quả nghiệp mà mình gây ra, không ai hết, không đổ lỗi cho ai cả. Trả lời với phiền não mạnh phải kết hợp cả hai, tư duy chân chánh thì duy trì chánh niệm mới, nhất là phải có thái độ chân chánh. Đây là cái mà mình ưa tư duy này. Đó, mình nói rằng ôi cái này là tài nghiệp của mình, thì khi mình nói nghiệp của mình thì tự nhiên mình nhiều số mà bằng thầy đồng sư này nó không, cái đó chưa đủ đâu. Mình là người tu hành mình phải dùng tư duy chân chánh để, tức là suy nghĩ chân chánh để cái phiền não nó làm xuống rồi, mà đồng thời mình phải duy trì chánh niệm nữa.
Nhất có thái độ chân chánh. Thái độ chân chánh là sao? Là có chánh kiến nhắc mình suy nghĩ là một sinh hoạt của tâm, đó là pháp tự nhiên, bản chất của nó là sanh lên và khi có hồi đủ điều kiện. Hành thiền cho có trí tuệ, khi có trí tuệ có mặt sẽ tan phiền não như ánh sáng tiêu tan bóng tối. Không ai giải được phiền não hết. Có một số vị của hỏi sư, bây giờ làm sao để cho hết phiền não? Mình làm được thôi. Mình không giải được phiền não. Mình tu, mình duy trì chánh niệm, mình có trí tuệ. Trí tuệ trong đó nó có cái chức năng là phải giải phiền não cho mình. Chứ mình giải không giải phiền não được. Nhiều hôm trước kể đó, hôm kia cô nói, con suy nghĩ con thấy phiền não quá. Con nói phiền não, tao sẽ giết mày. Phiền não trả lời, mày giết tao, tao đã giết mày rồi. Mình giết nó là mình giết cái tâm sân. Mà thành ra mình chưa giết nó đã giết mình rồi. Thành ra khi mà mình nhớ một điều là nghe mình làm cái gì mà mình thấy rằng tâm mình nó phiền não, thôi bây giờ đừng nói nữa, làm thinh đi. Bởi vì sao? Bởi vì mình nói được tâm mình rất chấn động, thế nào mình cũng kêu cái sự đau khổ của mình trong người. Và khi mà mình làm cái điều gì lầm lộ, mình cũng nhắc mình, cô cái này là do tâm của mình phiền não, có thế thôi, không sao hết, đừng yên đâu.
Ngày hôm qua sư có nói chuyện về giờ đọc cho quý vị bài này cuối cùng hôm nay 8 giờ rồi sư đáng lẽ ngừng tại chỗ này, nhưng mà thôi sư đọc cho quý vị thêm bài rồi là bonus quý vị nha. Cái giờ này là đáng lẽ sư ngừng rồi đó. Bây giờ đó, ngày mai ấy, là mình sẽ chia tay nhau ha. Để quý vị nghe cái cô này cũng nói cái vấn đề chia tay. Thưa thầy, con rất sợ phải chia tay với những người con quen thân và thương mến để ra đi, điều này ít nhiều làm cho con khổ lắm. Con sợ cái chuyện chia tay đó. Bởi vì người nào mà con thương rồi là con không muốn chia tay với họ. Vì vậy con thường kiếm cách dạ từ người ta hay chết trước người ta để cho khỏi phải chia tay. Trời đất ơi, làm sao mà chết trước người ta? Vì vậy con thường kiếm cách dạ từ người ta trước hay chết trước họ. Nhưng với sư phụ của con thì vô phương vì quá khó khăn. Bởi vì con biết rằng 70-80% bà sẽ đi trước con, ngoài trừ con chết vì bất đắc kỳ tử. Những người học trình pháp mà nói về tay tức cười hay quý vị. Vì vậy con ráng tu để chuẩn bị cho một cuộc chia tay không thể tránh được. Ngày hôm qua có một số người Việt Nam rời trung tâm để đi về lại bên Việt Nam. Con kiểm tra để xem tâm thế nào, thấy tâm con cũng rất là yên ổn, nhưng cũng không có gì chắc, bởi vì các bạn này con mới quen thôi và cũng không lấy chi làm thân mật cho lắm. Thế vậy con hiểu rằng tâm mình còn có nhiều vướng bận hơn lắm. Ngày hôm qua có một nhóm, con là con ghét chia tay. Mà ngày hôm qua có một nhóm đi về, con quay cái tâm con thấy sao cũng tự nhiên không có gì hết trơn. Nhưng mà con nghĩ rằng cái này không đúng đâu, bởi vì mình đã quen người ta nhiều đâu, mình mới tới nè. Thành ra bây giờ họ về thì chuyện tự nhiên, chứ có ăn nhầm nhò gì đâu. Khi mà con khám phá này, con nghĩ rằng ồ, chắc cái cách này của trường tâm mình cũng còn nhiều vướng bận ghê lắm. Nếu mà thật tình là cái người nào không tụi mình mà đi, chắc là mình vẫn còn khổ. Ông thầy thường sư nói đúng. Những thiền sư trở về ngày Việt Nam ngày hôm qua đâu có phải là người mà hành giả yêu thương, gần gũi như thầy tổ, như anh em huynh đệ, cùng xuất gia và cùng ở lâu chung với nhau. Khi phải chia tay với những người mình yêu thương, bây giờ mình mới thấy đau khổ, mới thấy mình dính mắc với người ta biết chuyện họ. Đợi đi, cô đợi đi. Cô đi về Việt Nam đi, nếu mà có câu chuyện nhiều thì cô phải chia tay các anh em vấn đề của cô. Lúc bây giờ cô mới hiểu hoài, mới biết rằng là tâm cô bị dính mắc rồi. Còn mấy người này là không, cô đừng có xét đó. Là bởi vì sao? Cô có dính mắc đâu, cô có thương người ta đâu mà cô chia tay là cô buồn. phải ráng tu làm sao để khi người này chết, hành giả chỉ đơn giản vẫy tay chào từ giả và để cho người thân ra đi theo con đường của họ. Phải tu làm sao mà để khi mà có một người thân mình mà chết hay đau ốm, chỉ đơn giản vẫy tay chào từ giả ba ấy và để họ đi theo nghiệp của họ. Ông thầy nói ba tôi chết đi chăng rồi. Người ta kêu tôi về nói là bố sắp sửa mất rồi đó, thầy mời thầy về đó. Ông thầy khi mà tôi về đó ba tôi nằm đó đó, hấp hối rồi. Về được một bữa hai bữa. Mà ông nói khi mà ông già tôi mà hấp hối đó, tôi chạy tới bên cạnh tôi ngồi tôi dọn ông. Tôi thấy tôi thích quá thích. Ông đi rất là nhẹ nhàng. Ông thật vào cái ông ngáp ông từ từ đứng đi. Thì khi mà ông đi như vậy đó, tôi thích thú, tôi ngồi tôi quan sát rồi. Ông ăn tôi, ông ở bên kia, ông ngất lên, ông la, ông khóc, tôi nói đừng có khóc. Khóc lúc này rất là nguy hiểm, tâm ông dính mắt. Mà tâm tôi hoàn toàn không một chút nào xúc động về cái chuyện bà tôi đã đi. Tôi nghĩ đây là cái giờ của ông rồi. Ông đau cuộc gần cả năm trời rồi, nằm giờ thương không biết mình gì. Bây giờ ông ra đi một cách nhẹ nhàng như vậy. Tôi nhưng không những buồn mà tôi còn nói đi đi đi, ba đi lẹ lẹ đi, đừng có chờ đợi gì, đừng có ngang cho nổi cái khóc. Làm được như thế là do trí tuệ hiểu rằng chết là một hiện tượng tự nhiên như vô ngàn hiện tự nhiên khác. Hiện trí tuệ hiểu một cách rất là rốt ráo rằng mình sinh ra đây rồi mình sẽ đi, và khi mà mình đi mình sẽ chuyển ra hiện tự nhiên, người thân của mình cũng phải đi như tất cả mọi người, chuyển ra hiện hoàn toàn tự nhiên. Thái độ của tôi là vậy. Khi ba tôi mất, tôi thản nhiên nhìn ông cụ và khuyến khích đi đi đi, ba đi đi, tới giờ rồi đừng có chần chừ nữa. Thay vì buồn rầu, tôi vô cùng thích thú muốn xem người ta chết như thế nào. Hơi thở ông ta yếu dần rồi ngưng lại. Ông ra đi thật nhẹ nhàng. Khi ông sắp tắt hơi, một người anh trong số 10 anh trai của tôi nấp lên. Tôi bảo rằng đừng có làm như thế, sẽ ảnh hưởng tới tâm của người chết. Thấy ba tôi chết nhẹ nhàng, tôi hoan hỉ, mong ông đi càng nhanh càng tốt, không đau đớn gì cả. Tới giờ rồi phải đi thôi. Khi hiểu rằng ngoài hiện tượng có sanh điều diệt, tại sao mình muốn ngăn chặn? Ông đã ra đời thì mấy chục năm rồi, 80 mấy tuổi rồi. Bây giờ ông đang bệnh phải để cho ông đi. Ông đi là cái chuyện tự nhiên, ông chết là cái chuyện phải rất là tự nhiên. Mình khóc lóc, mình vướng bận, mình đã làm vướng bận người ta thì mình làm cái chuyện thảm tự nhiên được. Ông nói rằng chúng ta tương tự như hai người khách không quen biết gặp nhau trong một quán ăn ở ngoài cà phê ngoài chợ. Bạn thân mật trò chuyện với họ, nhưng mà ăn rồi thì đường ai nấy đi, chứ chẳng lẽ cái đứng trong quán ngoài sao? Mình đối với những người thân của mình là phải thò với mình giống như hai người khách đi vô trong quán uống cà phê, ăn tô phở, vui vẻ nói chuyện thân mật với nhau. Nhưng mà rồi ăn xong rồi phải đứng dậy đi chứ, cái đâu có ở cũng đâu hoài được. Mình cũng thấy họ đến đây do nhân viên của họ, họ tới đây do nghiệp lực của họ, mình tới với họ cũng như thế thôi. Bây giờ nhân viên nghiệp lực hết, họ đi theo đường họ, mình đi theo đường của mình. Điều quan trọng phải nhớ là khi sống với nhau đừng có chửi rủa nhau, đừng có làm cho nhau đau khổ, đừng có gây oan trái với nhau, đi nhiều đó thôi. Còn khi mà tới lúc mà họ phải chết rồi, mình phải để cho họ đi yên rồi. Cuộc đời này là trong cái hợp nó sẽ có cái tai, trong cái vui nó có cái buồn, nhớ như thế. Và đó là cái chuyện tự nhiên. Do đó cái thái độ của tôi mà khi ba tôi chết, tôi rất là bình thản. Rồi có một cái cô nói, tôi nghe thầy nói tôi thấy tôi buồn quá. Ông thầy thiền sư gì mà hực hờ như vậy, ông cha chết mà ngồi đó mà bình thản quan sát mà nó còn rất thích thú nữa. Mà con là lúc đó là con chắc là con ùa con khóc rồi, khóc nức nở. Cô đây là cô một cô mà tu sĩ đến Bắc Tông. Cô nói thầy sao mà dịu dưng như vậy chứ, con khóc rồi đấy. Ba chết mà sao mà thầy vui như thế lại được, thầy tinh bơ như vậy là vô lý quá. Kêu thầy thiền sư nói làm sao mà tôi nói cho quý vị hiểu đây. Tôi mong rằng quý vị tu và quý vị có trí tuệ. Khi có trí tuệ, quý vị sẽ hiện với tôi rằng cái chết là chuyện tự nhiên. Tâm tôi luôn luôn sẵn sàng chấp nhận cái chết. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà bạn hành thiền như thầy, bạn thấy bạn không phải là sống 50 năm, 60 năm, 70 năm, mà bạn sống trong một sát na mà thôi. Chúng ta chết, sống và chết trong một sát na. Bây giờ có chết rồi thì cũng thế thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.